Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Năng Lực Nhờ Chúa.
Tôi làm được mọi sự do Chúa đấng ban sức mạnh. Tôi làm được mọi sự, tình Ngài thắp sáng trong tôi. Tôi làm được mọi sự dù rằng tôi yếu đuối, trong tình Ngài yêu thương tôi luôn mạnh vươn can trường.
Xin đọc Philip chương 4 câu 13. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Chúng ta đang sống trong một thế giới thường nhấn mạnh đến năng lực của con người. Khi làm được điều gì, người ta thường nói đến sự nỗ lực hay năng lực của cá nhân. Một số người cho rằng với khả năng của con người có thể làm được mọi sự, và vì vậy họ không cần đến Chúa. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm cho nhiều người lầm tưởng con người có khả năng giải quyết mọi vấn đề, kể cả nan đề của tội lỗi. Thực tế cho thấy, càng văn minh tiến bộ thì tội lỗi càng gia tăng và tinh vi hơn. Càng tự hào mình làm được mọi sự thì cá nhân chủ nghĩa, ý riêng càng có cơ hội vùng lên. Với quan niệm sống như vậy, con người đi đến chỗ tự phụ, kiêu căng và chối bỏ thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô là người được Chúa kêu gọi trên đường đến Đa Mách. Kể từ đó, ông đã dâng trọn đời sống mình cho Chúa để thi hành chức vụ giảng đạo cho người ngoại quốc. Chúa đã dùng ông mở mang vương quốc của Ngài ở khắp nơi, từ châu Á đến châu Âu, đưa dắt được rất nhiều linh hồn trở lại với Chúa, thành lập nhiều hội thánh địa phương. Phao-lô không chỉ là sứ đồ lừng danh, mà còn là nhà thần học vĩ đại trong lịch sử Cơ Đốc. 13 bức thư của ông gửi cho các hội thánh địa phương được liệt vào Kinh Thánh Tân Ước. Mặc dù làm được nhiều công việc lớn lao cho Chúa như vậy, nhưng khi viết thư cho các tín hữu tại hội thánh Philip, ông đã tâm tình: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Trong lời tâm tình này, sứ đồ Phao-lô quả quyết hai điều. Trước hết, ông nói: tôi làm được mọi sự. Từ ngữ mọi sự bao gồm những công việc tích cực. Ở đây, ông không nhấn mạnh đến tài năng hay nỗ lực hoặc do ý chí quyết tâm của chính mình. Ông muốn nói đến những thành quả đã đạt được trong chức vụ theo nghĩa rộng hay sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh theo nghĩa hẹp. Hơn nữa, đối với Phao-lô, khi nói tôi làm được mọi sự không chỉ là những thành công đã đạt được mà còn bao hàm sức chịu đựng những thử thách, gian khổ, hoạn nạn trong đời sống hay trong chức vụ. Ông làm chứng lại: tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu 1 roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên bến sông, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Theo Cô-rinh-tô nhì, chương 11, từ câu 23 đến câu 28. Dù vậy, Phao-lô không nao núng sờn lòng hay lui bước trong chức vụ Chúa giao, vì ông tin rằng, thứ nhất, mọi sự xảy đến trong đời sống ông đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa biết những điều tốt nhất cho ông. Thứ hai, do Phao-lô biết thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Ông nhận biết trong ơn thần hữu của Đức Chúa Trời, Ngài đã nhìn thấy, sắp xếp và dùng những hoàn cảnh đó để tôi luyện ông nhằm hoàn thành chủ đích của Ngài. Từ đó, Phao-lô tập trung vào những gì ông được chuẩn bị để làm, chứ không nhìn vào cái mà ông đã nghĩ mình phải có hay những gì mình đang chịu. Chính vì có cái nhìn tích cực như vậy, giúp Phao-lô thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ mà toàn tâm toàn ý cho chức vụ Chúa kêu gọi ông. Trên bước đường theo Chúa, con dân Chúa không chỉ bước đi trên con đường bằng phẳng, mà còn phải bước đi trên những đoạn đường gồ ghề hiểm trở. Thế nhưng, nhiều người khi gặp nghịch cảnh đã vội lầm bầm oán trách Chúa, bởi chúng ta chưa có cái nhìn như Phao-lô. Đó là cái nhìn của đức tin, tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, cái nhìn xuyên qua hoàn cảnh để thấy được chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho chính đời sống mình, gia đình mình và hội thánh. Con dân Chúa hãy học tập theo Phao-lô và cầu xin Chúa thêm đức tin cho mình để chúng ta có được cái nhìn từ Đức Chúa Trời, biết thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh và có thể nhận biết ơn thần hữu của Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 8 câu 28. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không dừng lại ở chỗ tôi làm được mọi sự. Ông nói tiếp, nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Phao-lô cho biết kinh nghiệm của mình, dù ông có cái nhìn tích cực, biết thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng nếu ông không nhận được năng lực từ nơi Chúa, thì ông không thể nào làm được mọi sự. Có chăng chỉ là những thành quả ít ỏi hay tạm thời mà thôi. Theo Phao-lô, điều cốt lõi là nhờ vào sức Chúa. Điều này nói lên tấm lòng tin cậy hoàn toàn của Phao-lô vào Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn năng lực bất tận của ông. Chính tiên tri Ê-sai đã dạy rằng, nhưng ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Theo Ê-sai chương 40 câu 31. Còn Chúa cứu thế Giê-xu đã phán dạy, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Theo Giăng chương 15 câu 5. Phao-lô đã thực hành lời dạy của Đức Chúa Trời, nên ông luôn trông đợi Chúa hằng hữu bằng cách sống trong mối tương giao với Chúa cứu thế, như nhánh nho dính liền với cây nho. Nhờ đó ông nhận được quyền năng và sức sống của Chúa để làm hoàn thành xuất sắc thánh chức Chúa giao. Đây là bí quyết thành công của Phao-lô cũng như cho chúng ta. Khi chúng ta ý thức được sự bất lực của mình trước những vấn đề trong cuộc sống thể chất lẫn tâm linh, và khi chúng ta tin cậy Chúa, luôn sống trong mối tương giao sâu đậm với Chúa cứu thế mỗi ngày, thì chúng ta sẽ nhận được sức sống và quyền năng từ Chúa, giúp chúng ta đắc thắng bản ngã tội lỗi và Satan để sống đúng mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Khi nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, Phao-lô cũng hàm ý rằng, khi Chúa kêu gọi ông phục vụ Ngài trong bất kỳ lĩnh vực nào, thì Chúa cũng ban quyền năng để ông hoàn tất công tác Chúa giao phó. Vì vậy, khi Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ Chúa, xin đừng ai lo ngại như Môi-se, tôi chẳng phải là một tay nói giỏi, hay như tiên tri Giê-rê-mi, tôi là con trẻ, mà hãy thuận phục ý Chúa, rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm năng lực của Chúa, giúp mình hoàn thành mọi công tác Chúa giao như Phao-lô. Khi nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, Phao-lô thừa nhận thẩm quyền của Chúa trên đời sống ông, và những thành tựu hay sự thỏa lòng trong đời sống đều là do Chúa ban. Là con dân Chúa, chúng ta cần ý thức thẩm quyền tuyệt đối của Chúa trên đời sống mình. Tài sản, gia đình, con cái hay sự thành đạt trong cuộc sống cũng như trong chức vụ Chúa giao, ngay cả mạng sống chúng ta đều thuộc về Ngài. Ý thức điều đó giúp chúng ta sẵn lòng tận hiến cho Chúa. Khi nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, Phao-lô muốn tôn cao danh Chúa, vinh quang thuộc về Ngài, sự hổ nhục thuộc về ông. Bởi Phao-lô ý thức rằng ông chỉ là công cụ trong tay Chúa. Ngài là thợ gốm, ông là đất sét. Ngài là chủ, còn ông chỉ là tôi tớ của Ngài. Phao-lô chỉ làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Đây là thái độ khiêm nhường của người phục vụ Chúa. Phao-lô nhờ cậy ơn và quyền của Chúa để thực thi chức vụ Chúa giao phó và đã hoàn thành cách tốt đẹp. Nên trong bức thư gửi cho Timôthê, Phao-lô vui mừng tuyên bố rằng: "Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin." Theo Timôthê nhì chương 4 từ câu 6 đến câu 7. Tất cả thành quả mà Phao-lô đạt được đều do Chúa ban. Hãy học tập theo tấm gương của Phao-lô, chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống cũng như trong chức vụ, hầu cho danh Chúa luôn được ngợi khen và tôn vinh tại trong môi trường chúng ta sinh sống.
Tôi làm được mọi sự do Chúa đấng ban sức mạnh. Tôi làm được mọi sự, tình Ngài thắp sáng trong tôi. Tôi làm được mọi sự, dù rằng tôi yếu đuối, trong tình Ngài yêu thương, tôi luôn mạnh vương can trường.
Là con dân Chúa, chúng ta phải thấy được sự hạn chế của con người để có cái nhìn, quan niệm sống đúng đắn và nhất là biết trông cậy và tiếp nhận nguồn năng lực Chúa ban để chúng ta có thể đồng thanh nói như Phao-lô rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Khi nói như thế, chúng ta thừa nhận thẩm quyền những thành tựu đạt được trong đời sống tâm linh lẫn thể chất đều do Chúa ban. Và đó cũng là cách chúng ta tôn cao danh Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, phải là lời khẳng định của mỗi cơ đốc nhân trong cuộc sống.
Ngước mắt nhìn về trời, chọn niềm tin phó thác nơi Chúa ban nguồn sức thiêng giúp phù trợ lúc gian nan. Ngài là nền chớ che kiên cường, Ngài dìu bước tôi qua muôn lối neo đường khó khăn. Tôi làm được mọi sự do Chúa đấng ban sức mạnh. Tôi làm được mọi sự, tình Ngài thắp sáng trong tôi. Tôi làm được mọi sự, dù rằng tôi yếu đuối, tình Ngài yêu thương, tôi luôn mạnh vương can trường. Tôi làm được mọi sự do Chúa đấng ban sức mạnh. Tôi làm được mọi sự, tình Ngài thắp sáng cho